Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm, ngày 17 tháng 8 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần đầu bài phóng sự về chương trình 10 ngày cho hòa bình để tưởng niệm các nạn nhân bom nguyên tử. Tiếp theo đó là các tiết mục Hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Cho đời này ban tôi ơi, trái tim người đã tắt lửa rồi. Khi quanh mình đam mê bóng tối, còn tìm nơi đâu tiếng reo lửa vui. Thật cho đời này ban tôi ơi, thật cho đời hạnh phúc yêu người. Trái tim hồng lung linh ánh sáng, soi lối người gặp được Giê-xu. Ta mỗi ngày từng ngọn nến tràn đầy hơi ấm, xua tan băng giá trái tim mùa đông. Người sẽ hết lạnh lùng tan tối, đạp từ bóng tối vươn lên mặt trời. Rồi bỗng thấy mình còn mưa thấm, đời còn vui xuân chưa trang thiên đường.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 18 từ câu 21 đến chương 19 câu 1. Bấy giờ ông Phêrô đến gần Chúa Giêsu mà hỏi rằng: Thưa thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải 7 lần không? Chúa Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 nén vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lại: Thưa ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạy lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: Trả nợ cho tao. Bấy giờ, người đồng bạn sốc mình xuống năn nỉ: Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh. Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi vì ngươi đã van xin ta. Thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Khi Chúa Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, người rời khỏi miền Galilê và đi đến miền Giu-đê bên kia sông Giô-đan.
Chúa
quý ông bà và anh chị em thân mến. Trong đời sống cộng đoàn, Chúa mời gọi chúng ta phải biết sửa lỗi huynh đệ và tha thứ cho nhau. Nhưng phải tha thứ đến mức độ nào? Người Do Thái dạy phải tha thứ cho nhau, tuy các tôn sư không thống nhất rõ ràng là được tha mấy lần, nhưng cho phép hiểu là tha đến 3 lần. Vì thế, mở đầu tin mừng chúng ta vừa nghe, ông Phêrô đã nhanh nhẩu đưa ra trước Chúa Giêsu một câu hỏi và rồi ông tự trả lời. Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần, có phải 7 lần không? Khi nói lên điều đó, ông Phêrô tưởng rằng Thầy sẽ khen ông vì tấm lòng rộng lượng và sự hào phóng của mình, bởi ông đã tăng hơn gấp đôi số định mức về sự tha thứ của luật Do Thái. Nhưng thật ngạc nhiên, Chúa Giêsu đã đưa ra một con số khác và một ví dụ so sánh cũng bằng các con số để định mức cho ông Phêrô và cho tất cả chúng ta về sự rộng lượng trong việc thứ tha, giúp chúng ta nhìn về tình yêu thương tha thứ vô bờ của Thiên Chúa và cách chúng ta hành xử với anh em đồng loại của mình. Sự quảng đại và hào phóng của con người chỉ có thể nói được như ông Phêrô, gấp 7 lần thôi là đã tuyệt vời lắm rồi. Nhưng đối với Thiên Chúa, tình yêu và sự quảng đại của Ngài đòi hỏi nhiều hơn. Thầy không bảo là 7 lần, mà 70 lần 7. Thiên Chúa đòi hỏi con người phải học biết tha thứ cho nhau, không giới hạn, không định mức, nghĩa là tha thứ luôn mãi. Muốn thuyết phục chúng ta tha thứ cho nhau, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn 2 con nợ để vạch cho chúng ta thấy rõ rằng ta tha thứ cho người khác thì sẽ có lợi rất nhiều, vì ta sẽ được Chúa tha thứ cho ta nhiều hơn. Lời Chúa hôm nay dạy cho chúng ta thấy sự tha thứ của Kitô giáo là tha thứ như mình đã được thứ tha. Như vậy, sự tha thứ không phải nhiệm vụ luân lý, một giá biểu phải tính toán, nhưng là một đòi hỏi của lương tâm, biết tha thứ cho tha nhân, ơn tha thứ mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Xin Cha tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã cho chúng con biết sự nhân từ quảng đại của Thiên Chúa đối với con người yếu đuối tội lỗi của chúng con. Xin cho chúng con biết chấp nhận giới hạn bản thân để nhận ra lòng nhân từ quảng đại của Thiên Chúa, để không chỉ tha thứ cho những yếu đuối của anh em đến 7 lần, nhưng là 70 lần 7. Amen.
Thật cho đời này ban tôi ơi, trái tim người đã tắt lửa rồi. Khi quanh mình đam mê bóng tối, còn tìm nơi đâu tiếng reo lửa vui. Thật cho đời này ban tôi ơi, thật cho đời hạnh phúc yêu người. Trái tim hồng lung linh ánh sáng, soi lối người gặp được Giê-xu. Rồi bỗng thấy mình còn được thắng, trời còn vui sướng, chưa chạm thiên đường.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Hoa Kỳ. Các tín hữu Công giáo dùng YouTube để loan báo tin mừng. Những người Công giáo theo dõi mạng YouTube trên thế giới, hãy đoàn kết. Công cuộc tái loan báo tin mừng cần các bạn. Đây là sứ điệp của buổi họp trực tuyến của người Công giáo dùng YouTube khi một cuộc họp mặt qua mạng Internet được tổ chức lần đầu tiên của hàng chục tín hữu Công giáo khắp thế giới vào tháng trước về vấn đề đem tin mừng đến các kênh YouTube của họ. có khoảng 50 kênh đã đăng nhập để tham dự, phần lớn từ Mỹ, nhưng cũng có những kênh từ Italia, Brazil và Tây Ban Nha. Buổi gặp gỡ được bắt đầu bởi sáng kiến của Daniel Gleiss, chủ sở hữu của phân nửa kênh That Catholic Couple. Nửa còn lại thuộc về Anna, vợ của Daniel. Trên kênh của họ, họ trình bày cho những người theo dõi về cuộc sống của chính họ, một đôi vợ chồng trẻ và cũng là những người lần đầu tiên làm cha mẹ. Daniel cho biết ý tưởng này xuất hiện khi anh đang xem một video trên Catholic YouTube và tự hỏi rằng các tín hữu công giáo có biết nhau và có từng cộng tác với nhau không? Steve Lewis, chủ của kênh Steve the Missionary, và Maria Mitchell, nhà sản xuất của kênh Ascension Presence, cũng có cùng câu hỏi như thế. Tại sao không có nhiều hơn các tín hữu công giáo trên trang YouTube như trên các mạng xã hội khác như Twitter? Tại sao không có một cộng đồng công giáo trên mạng YouTube? Daniel đã gọi các bạn của mình và hỏi họ điều gì họ muốn làm cho ý tưởng này. Và Catholic YouTubers Hangout đã ra đời như thế. Hội nghị trên mạng được mở cho bất cứ kênh YouTube nào mà cách nào đó có tính công giáo, nghĩa là nội dung của nó nói về công giáo và giáo hội công giáo, hoặc người chủ của kênh là một tín hữu công giáo, làm việc dưới sự hướng dẫn của đức tin. Cuộc họp có mục đích kép là tạo một cộng đồng của các người công giáo dùng YouTube và khuyến khích sự cộng tác trong cộng đồng này. Lewis nhận định rằng, cần có cộng đồng người công giáo dùng YouTube, vì người công giáo cần phải có tiếng nói trong cuộc hội đàm siêu tiếng, hoàn toàn vật chất và vô thần đang xảy ra trên YouTube. Lewis muốn có một diễn đàn YouTube công giáo, là nơi được dẫn dắt bởi các cuộc đối thoại và các nhà sáng tạo công giáo, giống như trên trang Twitter hay Instagram. Lewis còn muốn rằng các tín hữu công giáo còn là thành phần của mọi nơi trên mạng YouTube. Lewis nói rằng chúng ta cần được quyền được nghe tại các cuộc tranh luận trên Gamer YouTube, Politics YouTube hay là Movie Nerd YouTube. Lewis cũng nhận định rằng hai điều này quan trọng cho việc truyền giảng tin mừng. Điều thứ nhất quan trọng vì nó trả lời các câu hỏi của những người quan tâm đến đức tin. Điều thứ hai quan trọng để đưa tin mừng vào những nơi chốn mới giữa dân chúng trên thế giới. Lewis là người yêu thích dùng YouTube và cũng là nhà truyền giáo của Hội Sinh viên Công giáo. Anh nhận ra điều cần thiết đưa tin mừng đến một trong những diễn đàn mạng xã hội yêu thích. Daniel lưu ý rằng, các cuộc hội thoại trên kênh có chủ đề công giáo của anh, không nhất thiết phải nói rõ ràng về công giáo, nhưng về cuộc sống của một gia đình trẻ, được hướng dẫn bởi quan điểm công giáo. Daniel chia sẻ, chúng ta cần các nội dung công giáo đa dạng trên YouTube, nghĩa là chúng ta cần các tác giả của các phim công giáo sống thực hành đức tin của họ và trình bày nó qua các video. Ví dụ, kênh That Catholic Couple của tôi là một video blog. Trên đó chúng tôi thường chia sẻ thế nào là một gia đình trẻ. Chúng tôi nói về đức tin của chúng tôi, nhưng nội dung của chúng tôi không luôn luôn rõ ràng là công giáo. Hơn thế, chúng tôi cần những chiều kích khác nhau trên diễn đàn để đưa tin mừng vào trong các góc thích hợp của YouTube. Lewis mời gọi các người công giáo dùng YouTube để làm hai điều. Thứ nhất, xem và đăng ký các kênh khác, bởi vì nó giúp xây dựng cộng đồng. Thứ hai, tiếp tục xem các video yêu thích không có tính tôn giáo, vì nó có thể giúp các nhà làm video trau dồi một phong cách chuyên nghiệp hơn. Daniel nói rằng cần có một cộng đồng YouTube công giáo, vì nó thúc đẩy người khác trở nên tốt hơn. Sáng tạo nghệ thuật là điều giáo hội thường đi trước, nhưng trong những năm gần đây, giáo hội đã thụt lùi, đặc biệt trong việc tạo một video tốt. Lewis nói rằng, như bất cứ phương tiện truyền thông nào, việc quay video có thể được rửa tội và được dùng để vinh danh Thiên Chúa. Daniel dự định tiếp tục tìm kiếm những cơ hội để tạo việc phát triển cộng đồng và cộng tác giữa các người công giáo dùng YouTube với mục đích loan báo sứ điệp tin mừng. Ông khuyến khích các tín hữu công giáo chia sẻ các video và các blog giúp loan truyền sứ điệp tin mừng. Lewis nói, việc truyền giảng tin mừng trên mạng Internet không nhắm đến nổi tiếng, nhưng là thấy được nhu cầu và giải đáp nó. Tin Tổng Giáo Phận Hà Nội. Thiếu Nhi Giáo Hạt Chính Tòa Hà Nội kỷ niệm 100 năm thành lập Thiếu Nhi Thánh Thể. Sáng sớm ngày 12 tháng 8 vừa qua, Đại chúng viện Thánh Giuse và Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội đã bắt đầu đón tiếp những bạn huynh trưởng và các em thiếu nhi đến từ khắp các giáo xứ trong Giáo Hạt Chính Tòa Hà Nội để mừng kỷ niệm 100 năm thành lập phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể. Sau những giờ phút khai mạc và sinh hoạt, các đoàn sinh vào nhà thờ để lắng nghe những chia sẻ của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Tổng Giám mục Tổng Giáo Phận Hà Nội. Thuộc hệ thống tổ chức công giáo tiến hành, phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể, được Đức Hồng Y khẳng định sẽ đem lại cho các đoàn sinh một đời sống đức tin mạnh mẽ, rõ ràng và tích cực. Lược lại những giai đoạn phát triển từ năm thành lập cho đến nay, không ít lần phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể vấp phải những khó khăn, cản trở, đến tưởng như nó đã chết. Nhưng vượt qua tất cả, bằng tổ chức và phương pháp giáo dục phù hợp, phong trào đã ngày một lan rộng và đến với Việt Nam vào năm 1929. Đức Hồng Y nhắc nhớ lại hình ảnh của vị linh mục tổng tuyên úy đầu tiên là cha Michael Nguyễn Khắc Ngữ, người đã chứng minh tính hữu hiệu và phù hợp của phong trào khi mang tới cho địa phận Long Xuyên 140.000 em thiếu nhi, 800 huynh trưởng và hơn 600 sứ đoàn. Làm nền tảng cho tính hữu hiệu và phù hợp của phong trào, Đức Hồng Y khẳng định, đó chính là Thánh Thể Chúa. Sự sống thần linh được trao ban cho loài người thông qua Chúa Giê-xu, tức Adam mới. Chính Chúa Giê-xu đã thiết lập bí tích Thánh Thể và Hội Thánh trên thế gian này để lưu truyền sự hiện diện mầu nhiệm của Ngài. Từ đây, Đức Hồng Y kêu gọi các đoàn sinh yêu kính và ý thức rõ ràng hơn về Thánh Thể, hay chính là Đức Giêsu Kitô. Bằng việc này, Đức Hồng Y mời gọi các bạn huynh trưởng và thiếu nhi tham dự thánh lễ cách sốt sắng và trọn vẹn hơn, đón nhận được nhiều hơn ân sủng mà Thánh Thể mang lại. Thánh lễ tạ ơn bắt đầu lúc 10 giờ 15 phút do Đức Hồng Y Phêrô chủ tế. Cùng đồng tế với Ngài có quý cha đến từ các giáo xứ trong giáo hạt. Giảng trong thánh lễ, Đức Hồng Y Phêrô một lần nữa nói về sự thiêng liêng và mầu nhiệm của bí tích Thánh Thể. Vượt xa khả năng lý luận của loài người, bí tích Thánh Thể lại có nền tảng vững chắc từ Thánh Kinh. Qua câu chuyện Thiên Chúa dùng bánh và nước mà thêm sức cho tiên tri Elia trên đường lên núi Chúa, Đức Hồng Y liên hệ đến sức mạnh mà Thánh Thể mang đến cho các tín hữu trên cuộc lữ hành trần gian. Thánh Thể hiện diện trong Hội Thánh như cội nguồn, nhưng cũng là tột đỉnh, bởi Chúa Giêsu đã trao hết con người của Ngài cho các môn đệ trong phép thánh thể. Vì vậy, Đức Hồng Y dặn dò các em nghiêm trang tham dự thánh lễ và rước mình Thánh Chúa, chính là con đường để kết hợp với Thiên Chúa Ba Ngôi trong đức tin và đức ái cách hữu hiệu nhất. Kết thúc thánh lễ, cha tuyên úy Giuse Nguyễn Quốc Hùng, đại diện cho thiếu nhi thánh thể trong giáo hạt, gửi lời cảm ơn tới Đức Hồng Y, Đức Cha Phụ Tá, cha quản hạt cùng các cha xứ trong giáo hạt chính tòa Hà Nội. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, cách đây 72 năm trong 2 ngày, mùng 6 và mùng 9 tháng 8 năm 1945, hai quả bom nguyên tử đầu tiên đã được thả trên hai thành phố Hiroshima và Nagasaki bên Nhật Bản, khiến cho 200 người chết ngay tại chỗ, 150 người bị thương vì chất phóng xạ và chết dần chết mòn trong các năm sau đó, kéo dài cho tới nay. Trong sứ điệp phổ biến nhân chương trình 10 ngày cho hòa bình, từ mùng 6 tới 15 tháng 8 năm 2017, để tưởng niệm các nạn nhân của vũ khí nguyên tử, Hội đồng Giám mục Nhật Bản khẳng định rằng hòa bình không thể được xây dựng với quyền bính quân sự. Vì thế, chúng tôi kêu gọi chính quyền Nhật và mọi người thiện trí thực thi đối thoại chân thành và lâu bền để thiết lập hòa bình tại Á Châu và trên thế giới, không đáp trả lại các đe dọa của các nước láng giềng hay của phong trào khủng bố phá hoại bằng quân sự. Chỉ qua bất bạo động và tình yêu thương mới vượt thắng được bạo lực. Giáo hội ủng hộ quyền có một cuộc sống hòa bình được bảo đảm bởi hiến pháp Nhật đã có từ 70 năm qua. Giáo hội Nhật Bản cũng nhắc tới kỷ niệm 500 năm phong trào cải cách do Luther khởi xướng. Biến cố này sẽ được cử hành vào ngày 23 tháng 11 tới đây, tại nhà thờ chính tòa Urakami ở Nagasaki. Đây cũng là nơi tổ chức diễn đàn đối thoại do các giám mục Công giáo và Luther cùng bảo trợ. Thông cáo do Đức cha Joseph Mitsuaki Takami, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nhật Bản ký tên, cũng cho biết. Nagasaki đã sống kinh nghiệm Kitô giáo bị bất hại và thảm cảnh nguyên tử của thế kỷ 20. Sẽ không phải là điều tuyệt diệu hay sao, nếu giờ đây nó tiếp đón một cuộc gặp gỡ cầu nguyện và đối thoại giữa các Kitô hữu. Nó cũng cống hiến một mô thức hòa bình trên thế giới. Ngoài ra, các giám mục Nhật Bản cũng đề cập tới điều luật mới được Quốc hội Nhật phê chuẩn liên quan tới phạt tội dự tính khủng bố phá hoại và các thứ tội phạm khác. Luật mới cho phép cảnh sát bắt giữ bất cứ ai bị tình nghi là đang chuẩn bị một vụ khủng bố phá hoại. Các giám mục viết, một luật như thế có nguy cơ dẫn tới một xã hội bị kiểm soát và hạn chế các quyền của công dân. Trong quá khứ, khi quyền bính của chính phủ đã vi phạm sự tự do ngôn luận, tự do tư tưởng và tự do tôn giáo, Nhật Bản đã đi tới chiến tranh. Chúng ta có bổn phận phải để lại cho con cháu chúng ta một xã hội, trong đó các quyền nền tảng con người, bao gồm cả quyền tự do tín ngưỡng và nhân phẩm, được tuyệt đối tôn trọng, không đi tới chiến tranh. Tiếp tục thông cáo, các giám mục Nhật Bản nhấn mạnh rằng, nạn khủng bố phá hoại thường xuyên xảy ra tại nhiều nơi khác nhau trên thế giới. Nhưng bởi vì các quốc gia dành ưu tiên cho các lợi lộc riêng tư, cho nên mối âu lo đó là việc các nước không cộng tác để giải quyết các vấn đề toàn cầu, như số người di cư tị nạn gia tăng, nạn buôn người lan tràn, các lạm dụng khai thác và tàn phá thụ tạo, với hậu quả nghiêm trọng cho các giai tầng yếu kém nhất, như trẻ em, phụ nữ và người già. Kết thúc thông cáo, các giám mục Nhật Bản mời gọi mọi người tha thiết cầu nguyện và hoạt động cho một xã hội hòa bình và công bằng hơn. Từ nhiều thập niên qua, Hội đồng Giám mục Nhật Bản đã liên tục lên tiếng kêu gọi chính quyền và toàn dân tỉnh thức trước nguy cơ của nạn chạy đua vũ trang và một cuộc chiến hạt nhân có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhất là khi tình hình thế giới căng thẳng. Vì các tranh chấp lại lọc giữa các cường quốc kinh tế, đồng thời cũng thường là các cường quốc có vũ khí hạt nhân. Điển hình như tình trạng căng thẳng giữa Bắc Hàn và Hoa Kỳ. Giữa một bên là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ, các nước vùng Đông Nam Á, và bên kia là Trung Quốc, là nước dùng vũ lực lấn chiếm biển đảo của Việt Nam, xây các đảo nhân tạo, đưa binh lính và vũ khí chiến lược tới bố trí tại các đảo này, và ngang ngược vẽ bản đồ lưỡi bò cướp Biển Đông, vi phạm luật hàng hải quốc tế. Cho tới nay, Hoa Kỳ và các nước trong Liên hiệp Âu Châu vẫn còn buôn bán với Trung Quốc, là thị trường tiêu thụ khổng lồ, đem lại rất nhiều lợi nhuận cho họ, nên chưa nước nào muốn mất đi nguồn lợi kinh tế trong các dịch vụ làm ăn với Trung Quốc. Nhưng khi các quyền lợi của họ bị xâm phạm, chắc chắn Hoa Kỳ và các nước Tây Âu cũng như Nhật Bản, Úc và Ấn Độ sẽ không ngồi yên nhìn Trung Quốc một mình thôn tính Biển Đông và độc quyền trên vùng đại dương, lộ trình chuyên chở 50% các loại hàng từ Đông sang Tây. Trở lại với biến cố hai trái bom nguyên tử đầu tiên do không quân Hoa Kỳ thả trên hai thành phố Hiroshima và Nagasaki trong hai ngày mùng 6 và mùng 9 tháng 8 năm 1945. Hình chiếc nấm khổng lồ có thể là biểu tượng và hình ảnh tàn phá không thể quên nổi. Lúc 8 giờ 15 phút sáng ngày mùng 6 tháng 8 năm 1945, trái bom có biệt danh Little Boy, thằng bé, đã được ném xuống thành phố Hiroshima, khiến cho thành phố biến thành bình địa trong tích tắc sau khi bom nổ, và ít nhất 80.000 người đã chết tại chỗ. Cùng cảnh tượng này lặp lại 3 ngày sau đó, ngày 19 tháng 8, tại Nagasaki, với quả bom mang tên Fat Man, người mập, chính cha Pero Arupe, sau này là bề trên tổng quyền dòng tên, đã kể lại biến cố ấy như sau, vì cha đã có mặt tại Hiroshima khi bom nổ. Đúng lúc 8 giờ 15 phút sáng, tôi thấy quả bom nguyên tử đầu tiên trong lịch sử nổ trên thành phố Hiroshima. Lúc đó, tôi đang ở trong văn phòng của tôi cùng với một linh mục khác nữa. Trước hết, tôi trông thấy ngọn lửa tàn sát. Trong lúc đó có một tiếng nổ vang, tôi nhớ như là một loạt tiếng gầm khổng lồ. Chúng tôi nhìn về phía thành phố. Hiroshima không còn nữa. Tay vào chỗ của nó là một lò lửa cháy. Cha Arupe kể tiếp. Một trong các cảnh thê thảm đó là của một nữ sinh viên công giáo, cô Nakamura-san, thuộc giáo xứ do tôi trông coi. Cô có mặt tại Hiroshima ngày bom nguyên tử nổ. Cô cho gọi tôi. Tôi đã tìm thấy cô trong một căn tròi, đã không có ai muốn tháp tùng tôi tới đó. Họ đứng từ xa chỉ cho tôi chỗ cô nằm. Trước khi trông thấy cô, tôi đã ngửi thấy mùi thịt bị tàn phá, khiến buồn nôn. Nakamura-san nằm trên mặt đất, trên tay giang ra, và xương phồng khủng khiếp. Thịt bị cháy phỏng, chỉ cho thấy xương và da. Cô đã nằm trong các điều kiện như thế 15 ngày. Nakamura-san mở mắt ra. Cô nhận ra tôi, và chỉ nói với tôi các lời này, mà tôi sẽ không bao giờ quên. Cha Arupe, cháu có mang mình thánh Chúa cho con không? Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu bài phóng sự của Linh Tiến Khải về chương trình 10 ngày cho hòa bình do Hội đồng Giám mục Nhật Bản khởi xướng để tưởng niệm các nạn nhân của vũ khí nguyên tử cách đây 72 năm tại hai thành phố của Nhật Bản. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài viết này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vẫn trong phần Chúa Giêsu Kitô, chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề tại sao gọi là sấm truyền cũ và sấm truyền mới. Trong lần phát thanh trước, chúng ta đã tìm hiểu ý nghĩa của sấm truyền cũ và sấm truyền mới, hay tại sao gọi Kinh Thánh là giao ước, cựu ước và tân ước, và ý nghĩa của giao ước là gì. Và chúng ta cũng đã tìm hiểu giao ước mới lập khi nào? Và ý nghĩa của giao ước mới là gì? Hôm nay, chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề này. Và có người đã đặt ra câu hỏi. Một khi đã có giao ước mới rồi, thì các giao ước cũ hết công dụng. Điều đó có phải không? Quý vị và các bạn thân mến, trải qua lịch sử Kitô giáo, đã có nhiều khuynh hướng trái nghịch nhau khi bàn về mối liên hệ giữa giao ước cũ với giao ước mới. Một phần sự xung khắc ý kiến bắt nguồn từ quan niệm thế nào là giao ước. Nếu nhận xét về công hiệu cứu độ, thì hẳn là giao ước của Đức Kitô mang tính cách vĩnh viễn chung cục, bởi vì mang lại ơn cứu độ cho hết mọi người. Dưới khía cạnh này, thì các giao ước trước kia không còn ý nghĩa gì nữa. Nếu xét về lịch sử mối tương quan giữa Thiên Chúa với con người, thì chúng ta thấy rằng có một sự liên tục tiện tiến giữa các giao ước. Thiên Chúa không tự mâu thuẫn với mình. Trước đây nói trắng, bây giờ đổi thành đen. Không, lịch sử các giao ước được ví như một tiến trình tiệm tiến, từ lời hứa đến thực tại, từ hừng đông tới chính ngọ. Tất cả mọi lời hứa được viên mãn ở nơi Đức Giêsu Kitô. Chính vì lý do đó mà giáo hội vẫn còn đọc các sách cựu ước, chứ không quảng đi, theo chủ trương cực đoan của ông Marcion hồi thế kỷ thứ hai. Mối liên hệ giữa các sách cựu ước và tân ước được thánh Augustino diễn tả như sau. Tân ước ẩn tàng trong cựu ước tỏ lộ trong tân ước. Câu này được chương dẫn ở sách giáo lý hội thánh công giáo, số 129. Cựu ước coi như báo trước, tân ước coi như hoàn thành. Một thí dụ cụ thể, các tước hiệu mà chúng ta tuyên xưng về Đức Giêsu, tựa như Kitô, Emmanuel, đầy tớ đau khổ, con người, chỉ có thể hiểu được khi đọc lại các đoạn văn của Isaiah và Daniel. Họ đã nói trước về một nhân vật huyền nhiệm, mà có lẽ họ chưa hiểu rõ căn cước. Các Kitô hữu thì biết nhân vật đó là ai, nhưng họ muốn lục lọi các bản văn của các ngôn sứ để hiểu rõ hơn ý nghĩa sâu xa của sứ mạng mà Đức Kitô đã đến để hoàn tất. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tạm khép lại câu hỏi: tại sao gọi là sống truyền cũ và sống truyền mới? Chuyên mục Hiểu để sống đức tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục chuyên mục này vào lần phát tới, với một vấn đề khác, đó là làm thế nào trình bày Đức Kitô cho người Á Châu? Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Tay Chúa chạm đến hồn con và nâng con lên, lên hàng vinh phúc. Bàn tay Chúa dìu dắt con đi, đi trong hồng ân. Ngài gọi con giữa muôn muôn người, Ngài thắp cho con đôi cánh tình yêu, Ngài mặc cho con phúc ân nhiệm màu, Ngài đã trong con trái tim đều hoa. Ôi ngày hồng phúc bao la, con xin cất tiếng ca cảm tạ ơn cha. Từ nay con sẽ là chứng nhân đem ánh sáng tin mừng, đem yêu thương và sự thật đưa lòng nhân thế. Ôi một sao bước cha trao, con ngước mắt lên cao với trái tim dâng trào. Ơn Chúa Thánh Linh nâng đỡ con vẹn toàn trong thánh nhiệm màu. Hồng ân Chúa đổ xuống đời con và ban ân thiêng trên đường dương thế. Tình yêu Chúa con say mãi không đổi thay, bảo toàn con Chúa nơi đường cửa, nguồn sống trong con hiền lệ tình yêu. Lời ngài chiếu sáng chi tâm thâm hèn, ngài quán nhân thăm cười hồng ơn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Uy tín của cha mẹ khi thực thi quyền bính. Đây là chủ đề của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng tôi đang bàn về quyền bính của cha mẹ trong gia đình. Cha mẹ đương nhiên có quyền bính trên con cái, nhưng duy trì hay đánh mất quyền bính ấy là tùy ở cách thế cha mẹ thực thi quyền bính của mình, hay đúng hơn, tùy cách cư xử của họ. Quyền bính là để phục vụ, chứ không phải để thống trị. Và để phục vụ với quyền bính, cần phải có uy tín. Uy tín giúp duy trì hay phục hồi quyền bính. Trước hết, để thực thi quyền bính với uy tín, cha mẹ cần phải tỏ ra lạc quan và tin tưởng. Đây là hai thái độ nền tảng mà bất cứ một nhà giáo dục hay bất cứ ai muốn thực thi quyền bính trên người khác cần phải có. Lạc quan để biết khám phá ra điều tích cực trong mỗi một người và mỗi một hoàn cảnh. Tin tưởng vì có đầy đủ lý do để tín nhiệm nơi người khác. Ngược lại với lạc quan và tin tưởng là thái độ cầu có khó tính. Một thái độ như thế khó có thể tạo được ảnh hưởng tốt cho những người xung quanh. Do đó, bình tĩnh và tự chế cũng là những đức tính cần thiết để tạo nên uy tín cho những ai thực thi quyền bính trên người khác. Trong những hoàn cảnh khó khăn và nguy ngập, cha mẹ phải luôn tỏ ra bình tĩnh, tự chế và uyển chuyển để có thể tạo ra sự tin tưởng nơi con cái. Tính nhất quán trong cuộc sống dĩ nhiên cũng là điều không thể thiếu được trong việc thực thi quyền bính. Người nói mà không làm, không bao giờ có thể lôi kéo được người khác. Người không sống theo những giá trị mình đề cao, không bao giờ tạo được ảnh hưởng trên người khác. Là những nhà giáo dục đầu tiên và trực tiếp của con cái, cha mẹ chỉ có thể tạo được tin tưởng nơi chúng khi cuộc sống của họ là một thể hiện của chính những giá trị họ muốn truyền đạt cho con cái. Cha mẹ cũng duy trì được uy tín của họ đối với con cái qua cách làm việc của họ. Những giọt mồ hôi của người cha trên nương đồng, những tháo vát tận tụy của người mẹ trong công việc nội trợ là những bài học cụ thể nhất đối với con cái. Do đó, muốn cho con cái nên người, cha mẹ phải không ngừng tự vấn lương tâm về trách nhiệm của họ trong công ăn việc làm hàng ngày của mình. Họ đánh giá như thế nào về lao động nói chung? Họ có ý thức được giá trị của công việc hàng ngày của họ không? Có nhiều cách để đánh giá về lao động. Có nhiều người chỉ nhìn thấy giá trị kinh tế trong lao động. Một quan niệm như thế về mục đích và giá trị của lao động có thể khiến cho nhiều cha mẹ lao mình vào hoạt động kinh tế và quên đi những giá trị khác trong cuộc sống. Trầm trọng và đáng tiếc hơn cả, khi cha mẹ chỉ biết đầu tắt mặt tối để gia tăng thu nhập cho gia đình, mà không màng đến những giá trị đạo đức và việc giáo dục con cái. Người ta sẽ không ngạc nhiên tại sao con cái của những gia đình khá giả, dễ bị hư hỏng. Trái lại, nếu cha mẹ biết ý thức rằng, ngoài mục đích kinh tế, lao động còn giúp làm cho con người được phong phú hơn về mặt tinh thần, được trưởng thành hơn trong tự do, và nhất là được thánh hóa, thì lúc đó, sự cần cù làm việc và tinh thần trách nhiệm của họ sẽ tỏa lan và ảnh hưởng trên cuộc sống của con cái. Một cách thế để cha mẹ giữ được uy tín và tin tưởng nơi con cái là họ phải quan tâm đến sinh hoạt, nhất là việc học hành của con cái. Đây không phải là một việc làm phụ trội, mà là thành phần thiết yếu của công tác giáo dục của cha mẹ. Cha mẹ không thể chu toàn bổn phận làm cha mẹ của mình nếu không quan tâm, theo dõi cuộc sống và việc học hành của con cái ở nhà cũng như tại trường. Cụ thể, cha mẹ cần phải viếng thăm chính nơi diễn ra phần lớn sinh hoạt của con cái, là nhà trường. Họ cần phải biết rõ thầy giáo của con cái họ. Họ cần theo dõi phương pháp sư phạm, cũng như nội dung giảng dạy ở nhà trường. Nói chung, quan hệ của cha mẹ với nhà trường là điều không thể thiếu sót được, nếu cha mẹ thực sự quan tâm đến cuộc sống và việc học hành của con cái. Tóm lại, để thực thi quyền bính của mình, cha mẹ cần phải biết rõ con cái. Biết rõ ở đây không có nghĩa là theo dõi, rình mò con cái trong sinh hoạt của chúng, mà là quan tâm và cảm thông với chúng. Trong cụ thể, biết lắng nghe là thái độ nền tảng nhất trong công tác giáo dục. Trong việc thực thi quyền bính, cha mẹ cũng có thể gia tăng uy tín của mình bằng cách quan hệ tốt với những người xung quanh. Những câu hỏi mà thiết tưởng cha mẹ cần phải không ngừng nêu lên để tự vấn lương tâm là: tôi có nói xấu về ai không? Nếu tôi không thể nói tốt, tôi có biết giữ thinh lặng không? Tôi có bên vực cho ý ngay lành của người khác không? Tôi có phải là một con người tín cẩn, kín đáo, đáng tin không? Nếu cha mẹ không thể trả lời một cách khẳng định cho những câu hỏi trên đây, họ sẽ có nguy cơ đánh mất uy tín của mình trước mặt con cái. Nếu con cái thường xuyên nghe cha mẹ phê phán người khác một cách thiếu dè dặt và khôn ngoan, chúng cũng sẽ nghĩ rằng, khi có dịp, cha mẹ chúng cũng sẽ phán đoán về chúng như thế. Điều này chắc chắn sẽ làm giảm uy tín của cha mẹ,
và tạo ra sự nghi ngờ nơi con cái. Những ai thực sự sống đức tin đều biết rằng khiêm nhượng là nhân đức giúp khám phá những dấu chỉ mời gọi tôn trọng danh dự, đời sống riêng tư của người khác. Đây không chỉ là thể hiện của sự khôn ngoan hay phép lịch sự xã giao, mà là đòi hỏi của bác ái và công bình. Nếu cha mẹ không tôn trọng và bảo vệ danh dự của người khác, họ thiếu bác ái và công bình không những đối với người khác, mà còn đối với chính con cái họ. Bởi vì, nếu cha mẹ có quyền đòi hỏi con cái phải tuân phục quyền bính của mình, thì con cái cũng có quyền đòi hỏi cha mẹ phải có một cuộc sống gương mẫu, cụ thể là công bình và bác ái. Thực thi quyền bính với uy tín là cả một nghệ thuật, đòi hỏi phải học hỏi và trau dồi không ngừng. Làm cha mẹ là phải chu toàn bổn phận giáo dục. Nhưng không ai tự nhiên trở thành những nhà giáo dục. Cũng chẳng ai có thể tự nhiên mà nên người. Nghệ thuật giáo dục cũng như tiến trình trưởng thành, đòi hỏi sự trau luyện và học hỏi không ngừng. Ngày nay, với sự bùng nổ của thông tin, việc trau dồi và học hỏi của cha mẹ về nghệ thuật giáo dục lại càng khẩn thiết hơn. Xét cho cùng, uy tín của cha mẹ cũng như của bất cứ nhà giáo dục nào nói chung, tùy thuộc vào cố gắng tự giáo dục và rèn luyện mỗi ngày. Nhà giáo muốn có uy tín đối với học sinh, không những phải tìm tòi học hỏi và chuẩn bị giáo án kỹ càng, mà còn thể hiện tư cách của một con người có giáo dục. Cha mẹ cũng thế, muốn duy trì uy tín đối với con cái, cha mẹ cũng phải không ngừng học hỏi về nghệ thuật giáo dục, và nhất là tỏ bày cho con cái thấy được thế nào là một con người trưởng thành. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây, xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bảo Trâm trong những phút cầu nguyện.
Kinh bân khôi lời cầu vạn năm, hạnh phúc gia đình. Kinh bân khôi mầu nhiệm tình thương, đẹp lòng Thiên Chúa.
Kinh mân côi nhà nhà vui thái hòa. Kinh mân côi người người yêu mến nhau, hãy khẩn cầu bình an Thiên Chúa bằng chuỗi mân côi.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 10 tháng 3 năm 1615 ở Glasgow, Scotland, nhà truyền giáo dòng tên nổi tiếng James Ogilvie bị kết án tử hình vì tội rao giảng phúc âm và là linh mục công giáo. Lúc sắp tắt thở vì bị treo cổ, cha nhìn xuống hàng ngàn người đang theo dõi cuộc hành quyết. Cha muốn để lại một kỷ niệm như bằng chứng cho đức tin của mình, một đức tin mà cha cảm thấy mình hạnh phúc được chết. Cha cầm vật duy nhất còn trong mình, đó là tràng chuỗi. Cha dùng hết năng lực cuối cùng để ném tràng chuỗi xuống đám đông. Và tràng chuỗi đó đã chạm đến ngực của một thanh niên trẻ người Hungary, tên là James de Hackerdorf, một người theo giáo phái Calvin. Anh đang trên đường đi du lịch học hỏi và giải trí. Ngày hôm đó, tình cờ anh đến Glasgow và chứng kiến cái chết tử đạo của cha Ogier. Anh bị tác động mạnh bởi sự kiện này. Kỷ niệm về tràng chuỗi này in đậm mãi trong anh và giúp anh trở lại đạo Công giáo. Từ đó, anh không ngừng làm chứng và loan truyền về gương chứng nhân của cha Ogier và sức mạnh vĩ đại từ chuỗi mân côi mà anh nhận được. Quý vị và các bạn thân mến, sức mạnh của chuỗi mân côi không chỉ tăng cường sức mạnh cho các vị chứng nhân trung thành của Chúa, mà còn có sức cải hóa những tâm hồn tội lỗi lầm lạc. Khi chỉ dạy Thánh Đa Minh lần hạt mân côi, Đức Mẹ đã hứa 15 điều sẽ được ban ơn cho những ai siêng năng lần hạt mân côi như sau. Thứ nhất, những ai đọc kinh mân côi sẽ nhận được những ơn cao cả. Thứ hai, mẹ hứa sẽ phù trợ đặc biệt và ban nhiều đặc ân cho những ai đọc kinh mân côi. Thứ ba, kinh mân côi sẽ là áo giáp chống lại hỏa ngục và các lạc thuyết. Thứ tư, kinh mân côi là phương tiện thánh hóa các linh hồn. Thứ năm, linh hồn nào đến với Đức Mẹ bằng kinh mân côi sẽ không bị hư mất. Thứ sáu, ai đọc kinh mân côi sẽ không bị rủi ro, chết bất đắc kỳ tử. Thứ bảy, những ai tôn sùng kinh mân côi sẽ được chịu các phép bí tích trong giờ hấp hối. Thứ tám, ai mộ mến chuỗi mân côi, khi lâm tử sẽ được chia sản nghiệp trên thiên đàng. Thứ chín, mẹ sẽ cứu khỏi luyện ngục cho những ai siêng năng đọc kinh mân côi. Thứ mười, con cái trung thành với kinh mân côi sẽ được hưởng vinh quang trên trời. Thứ mười một, nhờ lần hạt mân côi, mẹ sẽ ban cho hết những gì mình xin. Thứ mười hai, những ai truyền bá chuỗi mân côi sẽ được mẹ giúp đỡ trong những lúc khó khăn. Thứ mười ba, những ai truyền bá chuỗi mân côi sẽ được cả thiên quốc cầu bầu khi sống và khi chết. Thứ mười bốn, những ai đọc kinh mân côi đều là con cái của mẹ và anh em với Chúa Giêsu. Thứ mười lăm, tôn sùng chuỗi mân côi là dấu chắc chắn được ơn cứu rỗi. Không chỉ hứa, mà Đức Mẹ đã thực hiện lời hứa đó bằng biết bao ơn lành và phép lạ cho những ai chạy đến cầu xin mẹ qua kinh mân côi. Trong suốt dọc dài lịch sử, nhờ kinh mân côi mà biết bao ơn lành hồn xác mà Thiên Chúa đã ban xuống cho nhân loại. Mỗi lần Đức Mẹ hiện ra ở bất cứ đâu và với bất cứ ai, Đức Mẹ đều khuyến khích mọi người hãy nâng lần hạt mân côi, vì mẹ biết rằng đó là khí giới để bảo vệ và đem lại rất nhiều lợi ích cho con người. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết siêng năng lần hạt mân côi để thêm lòng yêu mến Chúa và nhận muôn ân lành từ Chúa qua sự chuyển cầu của Đức Mẹ. Amen.
Kinh mân côi lời cầu vạn năng hạnh phúc gia đình. Kinh mân côi mầu nhiệm tình thương đẹp lòng Thiên Chúa.
Kinh mân côi nhà nhà vui thái hòa. Kinh mân côi người người yêu mến nhau, hãy khẩn cầu bình an Thiên Chúa bằng chuỗi mân côi.
Kinh mân côi đường về thiên quốc hiệu năng khôn cùng. Kinh mân côi làm dịu thương đau gợi muôn tha thứ.
kinh mơn côi, cuộc đời con gắn liền trong đau thương hoặc an vui thái hòa. Hãy nguyện cầu ngày đêm sớm tôi bằng chuỗi mơn côi.
Kinh mơn côi cội nguồn yêu mến chở che muôn người. Kinh mơn côi nguồn mạch bao la tình yêu Thiên Chúa.
Kinh mơn côi nguồn an vui thế trần. Kinh mơn côi bậc thang lên nước trời. Cúi xin mẹ dạy con luôn biết lần chuỗi mơn côi. Mơn côi được mẹ yêu mến để đi chúa trời.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng nắng 25 thước, tức là 11.850 km chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.